Tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế Human Rights Watch kêu gọi Việt Nam chấm dứt các phiên tòa bị điều khiển chính trị, kết tội những người chỉ trích nhà nước, và phóng thích hai nhà hoạt động trẻ sắp ra tòa về tội danh tuyên truyền chống nhà nước, theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự. Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha bị bắt từ tháng 10 năm ngoái và sẽ bị đưa ra xét xử tại Tòa án Nhân dân tỉnh Long An vào ngày mai 16 tháng 5. Việt Nam cáo buộc Nguyên và Kha xuyên tạc chính sách của Đảng và Nhà nước về vấn đề tôn giáo, đất đai, biên giới chủ quyền và kích động dân chúng chống lại Đảng và Nhà nước sau khi họ tham gia rải truyền đơn có nội dung kêu gọi tự do dân chủ, phản đối độc tài và chống lại Trung Quốc xâm lược Biển Đông. Human Rights Watch nói, đưa ra tòa những người phát truyền đơn chỉ trích nhà nước là hành động đáng mỉa mai, cho thấy sự bất an của nhà cầm quyền Việt Nam. Tổ chức theo dõi nhân quyền nhấn mạnh, việc chỉ trích nhà nước chỉ trở thành tội trong một chế độ độc tài. Phó giám đốc phụ trách khu vực châu Á trong Human Rights Watch, ông Phil Robertson, phát biểu với VOA Việt ngữ.
What they were doing is they were handing out pamphlets. This is an exercise of freedom of expression.
Ông Phil nói, hoạt động của Uyên và Kha là phát tán truyền đơn, tức thực thi quyền tự do ngôn luận, quyền tự do căn bản của con người. Đây không phải là tội phải bị bỏ tù. Việt Nam ngày càng trở nên độc tài và vi phạm nhân quyền của công dân. Chiến dịch đàn áp đang ngày càng gia tăng đối với những người cổ võ cho thay đổi, cải cách. Các điều luật mà nhà nước Việt Nam dùng để buộc tội các nhà hoạt động ôn hòa hoàn toàn đi ngược lại cam kết tôn trọng nhân quyền với quốc tế mà Việt Nam đã tự nguyện tham gia khi ký vào Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị của công dân. Vẫn theo lời ông Phil Robertson, luật pháp nội địa của Việt Nam không tuân thủ các tiêu chuẩn của quốc tế. Nếu nhà cầm quyền Việt Nam vững mạnh trong đường lối kinh tế chính trị, thì họ đã không tống giam những sinh viên rải truyền đơn chỉ trích nhà nước. Các tờ truyền đơn ký tên nhóm tuổi trẻ yêu nước tố cáo Đảng Cộng sản Việt Nam để cho Trung Quốc xâm chiếm biển đảo, đất đai và khai thác tài nguyên thiên nhiên quốc gia. Trước khi phiên xử diễn ra, luật sư Nguyễn Thanh Lương, đại diện pháp lý của Nguyễn Phương Uyên, đã gửi kiến nghị lên cơ quan chức năng yêu cầu xem xét lại một số điểm trong cáo trạng mà ông cho là không thể chấp nhận được. Luật sư Lương cho biết.
Về cái vấn đề ủy ban Đảng Cộng sản thì quan điểm tuyên tròn đó là việc nhà nước khởi tố về điều 88 là không đúng, không phù hợp. Theo những quy định pháp luật hiện hành đã có, chính bản thân tôi đã xác định những cái điều lệch, những căn cứ pháp lý mà chính nhà nước ban hành và tổ chức Đảng Cộng sản ban hành. Thành ra tôi cho là cái việc của đảng và việc của nhà nước là khác nhau. Thứ ra thì trong bộ luật hình sự có quy định theo điều 258 những trường hợp mà xâm phạm tổ chức là tham gia thì có cái điều luật đó chứ không phải điều 88. Như vậy việc áp dụng điều 88 thì cho là quá nặng nề.
Trong cáo trạng buộc tội, Uyên và Kha cũng đề cập đến các mảnh vải ghi khẩu hiệu tàu khựa hãy cút khỏi Biển Đông mà cáo trạng gọi là có nội dung không hay về Trung Quốc. Luật sư Lương cho rằng
vấn đề mà chống Trung Quốc thì cái đó có thể là nghĩa vụ của công dân nhé. Thì trong cáo trạng cũng có nêu những tình tiết đó thì tôi kiến nghị đề nghị họ rút cái phần đó đi nhưng mà sẽ không có được trả lời. Thì thật ra là anh phản ứng ý thức những vấn đề phản đối của sinh viên Nguyễn Phương Uyên. Đó là những hành vi này xâm phạm Biển Đông thì vấn đề này dư luận trong nước và thế giới ai cũng đều biết. Nhưng lại đưa là cáo trạng thì tôi cho là không hợp lý. Bởi vì cái việc phản đối khi có hiện tượng nổi xâm thì cái điều đó là bổn phận của công dân và luật pháp được công nhận và luật an ninh quốc gia thì tôi cho đó là cái bổn phận thực thi của công dân. Mà nếu mà nếu cái vấn đề này trở thành một cái hành vi cáo buộc
luật sư Lương nói, dù không tin là kiến nghị của mình được giới hữu trách phúc đáp, nhưng với trách nhiệm của người bảo vệ công lý, ông phải lên tiếng vì sự tiến bộ của xã hội.
Và vì vấn đề thành công tôi cũng không tin tưởng, nhưng mà điều tôi phải nói theo trách nhiệm của luật sư và theo lương tâm của nghề nghiệp thì tôi vẫn nói những cái điều mà luật pháp cho phép. Còn vấn đề kết quả thì dĩ nhiên là nó là một vấn đề khác, tôi biết cái điều đó. Và tôi cũng không có gì ngạc nhiên. Còn cái chuyện thành công là bởi vì nó lệ thuộc vào những nhà cầm quyền và những người tiến hành tố tụng.
Trao đổi với VOA Việt ngữ tối 15 tháng 5, bà Nguyễn Thị Nhung, mẹ của sinh viên Phương Uyên cho biết gia đình bà không hề nhận được giấy thông báo về phiên xử diễn ra vào sáng 16 tháng 5. Tuy nhiên, bà Nhung khẳng định
dù không có thông báo cũng như không có bất cứ một cái giấy mời gì thì gia đình chúng em vẫn đến phiên tòa.
Bà Nhung cho hay gia đình bà đã có buổi thăm gặp với Phương Uyên một ngày trước khi phiên xử diễn ra. Vẫn theo lời bà, thì những sự bất nhất, khuất tất từ phía chính quyền kể từ khi Phương Uyên bị bắt tới nay, khiến cho Uyên và gia đình không tin tưởng rằng công lý sẽ được thực thi trong phiên xử ngày 16 tháng 5.
Tinh thần, nói về tinh thần thì Uyên có là vẫn tinh thần. Và cái việc mà tin tưởng ở phiên tòa sắp tới thì hầu như là bí Uyên không có đặt vấn đề về gì đó. Mà bí Uyên chỉ nói là bí Uyên sẽ làm những gì mà bí Uyên cho là đúng. Tôi còn Uyên không có đặt niềm tin vào cái phiên tòa. Mình đây thì cảm thấy rất là mất lòng tin. Nói chung là mất lòng tin. Không dám đặt niềm tin vào phiên tòa. Chỉ cầu mong sao ở phiên tòa có thể đi là đem lại công bằng và công lý cho cái vụ xử ngày mai.
Lần thăm gặp con gái trước đây hôm 26 tháng 4, bà Nhung được Uyên thông báo là đã bị hành hung trong trại giam và sau khi cô bị ngất, cô mới được cán bộ trại giam can thiệp, đưa đi cấp cứu. Nguyễn Phương Uyên sinh năm 1992, là sinh viên trường Đại học Công nghệ Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh, và Đinh Nguyên Kha sinh năm 1988, sinh viên trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An. Một thượng nghị sĩ Mỹ cho biết ông sẽ nhấn mạnh đến việc bảo đảm nhân quyền tại các nước như Việt Nam và Malaysia trong tiến trình các nước thương lượng về Hiệp định Mậu dịch Tự do xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP. AFP dẫn lời người đứng đầu tiểu ban đối ngoại Thượng viện phụ trách Đông Á, thượng nghị sĩ Ben Cardin nói, ông sẽ thúc đẩy các tiến bộ về mặt quản trị và nhân quyền, bên cạnh các tiêu chuẩn về môi trường và lao động mà chính quyền Mỹ cho biết là sẽ đặt trọng tâm ưu tiên. Tuy không tiết lộ chi tiết cách bao gồm vấn đề nhân quyền vào Hiệp định Thương mại TPP, nhưng trong bài phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế hôm 14 tháng 5, Thượng nghị sĩ Cardin đã thẳng thắn nêu lên vấn đề nhân quyền Việt Nam và bày tỏ quan ngại về việc Hà Nội bỏ tù hàng loạt các blogger và các nhà hoạt động chỉ vì họ thể hiện quan điểm cá nhân. Thượng nghị sĩ Cardin nhấn mạnh, Hoa Kỳ muốn giao thương với các nước TPP, nhưng các nước này phải có nghĩa vụ đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, chứ không phải là các tiêu chuẩn của Mỹ, về quản trị và nhân quyền. Việt Nam đang cùng Hoa Kỳ và các nước tham gia đàm phán Hiệp định TPP, Hiệp định Thương mại Tự do xuyên Thái Bình Dương, chiếm 40% nền kinh tế toàn cầu. Chỉ trích Hà Nội gia tăng vi phạm nhân quyền trầm trọng, giới hoạt động nhân quyền quốc tế đang vận động chính phủ Mỹ kèm điều kiện nhân quyền trong các cuộc đàm phán TPP với Việt Nam. Một cuộc vận động nhân quyền Việt Nam sẽ diễn ra tại Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 4 tháng 6 tới đây, dự kiến quy tụ sự tham dự của hàng trăm người Mỹ gốc Việt từ khắp nơi.